Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy.
Hồn tôi bao ân
lời nói đầu, ấn bản 1986. Thật là một đặc ân lớn lao khi tôi được nhà xuất bản InterVarsity mời viết một cuốn sách về đề tài vĩ đại nhất và vinh quang nhất của mọi đề tài, Thập tự giá của Dunkris. Tôi có ý tưởng này từ nhiều năm làm việc liên quan đến công tác bồi linh, với lòng tin quyết rõ ràng và mạnh mẽ, và với một quyết tâm sẽ dành trọn những ngày còn lại của tôi trên đất cho công tác đem lại sự giải phóng qua Dunkris chịu đóng đinh. Vì tôi biết toàn bộ cộng đồng những người được cứu chuộc sẽ ở thiên đàng suốt cõi đời đời. Thật thích hợp khi có một quyển sách về thập tự giá góp phần vào lễ kỷ niệm năm hân hỷ của nhà xuất bản InterVarsity mà dưới sự lãnh đạo tận tâm của Ronald Inchley và Frank Anstruther, toàn bộ cộng đồng độc giả Cơ Đốc chịu ơn lớn lao. Thập tự giá là trung tâm của đức tin Tin Lành. Thật vậy, như tôi lập luận trong sách này, thập tự giá đứng ở vị trí trung tâm của đức tin chính thống và theo Thánh Kinh. Và chính sự việc nó không luôn được công nhận ở mọi nơi cho thấy một lý do đầy đủ cho việc bảo tồn một lời chứng Tin Lành đặc trưng. Các Cơ Đốc nhân giới Tin Lành tin rằng trong và qua Đấng Christ bị đóng đinh, Đức Chúa Trời đã thế chính mình Ngài cho chúng ta và mang lấy tội lỗi của chúng ta, chết thay cho chúng ta cái chết mà lẽ ra chúng ta phải chịu, để chúng ta được phục hồi và được nhận vào gia đình của Ngài. Tiến sĩ G.I. Becker đã viết rất đúng rằng niềm tin này là một dấu hiệu nổi bật của hội ái hữu Tin Lành trên toàn thế giới, cho dù nó thường bị hiểu nhầm và châm biếm bởi những người phê bình nó. Nó dẫn chúng ta đến cốt lõi của phúc âm Cơ Đốc. Tính trung tâm của thập tự giá chắc chắn là một nhân tố sống còn trong lịch sử của một tập thể mà giờ đây gọi là nhóm thông công Cơ Đốc Liên Đại học và Cao đẳng, cùng với một tổ chức thế giới mà nó liên kết có tên là Nhóm Thông công Sinh viên Tin Lành Quốc tế, International Fellowship of Evangelical Students, IFES. Có hai sự kiện đặc biệt quan trọng đã diễn ra vào đầu thế kỷ này. Sự kiện thứ nhất là sự ly khai vào năm 1910 của Hội Sinh viên Cơ Đốc Liên Đại học Cambridge, CICCU, Cambridge Intercollegiate Christian Union, được thành lập vào năm 1877 khỏi phong trào sinh viên Cơ Đốc SCM, Student Christian Movement, được thành lập vào năm 1895. Các thành viên CICCU có ý thức đứng trong truyền thống của Bunyan, Tyndale, Latimer, Ridley và Cranmer, những vĩ danh của Cambridge Reformation. Họ cũng nhìn lại với niềm tự hào và yêu mến dành cho Charles Simeon, người đã phục vụ 44 năm 1782-1836 trong vai trò quản nhiệm Hội Thánh Holy Trinity, người trung thành giải nghĩa Kinh Thánh. Và trên tấm bia tưởng niệm ông, người ta đã đề rằng, dù là trên nền tảng những hy vọng của riêng ông hay là đề tài của mọi công tác phục vụ của ông đều quyết tâm không biết điều gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh. Vì vậy, thật không có gì đáng ngạc nhiên khi họ càng ngày càng được xa rời với khuynh hướng phóng khoáng của SCM, đặc biệt là với những giáo lý yếu ớt của họ về Kinh Thánh, về thập tự giá và thậm chí về phần thần tánh của Chúa Giêsu. Vì thế, khi Thiessen Thatlow, tổng thư ký của SCM, gặp các thành viên của ICCU vào tháng 3 năm 1910, thì quyết định ly khai đã được đưa ra. Năm kế tiếp, Howard Moll, sau này trở thành tổng giám mục của Sydney và Primate của Australia, trở thành chủ tịch của CICCU và giúp thiết lập những nền tảng Tin Lành vững chắc mà từ đó đến nay không hề nao núng. Sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc vào năm 1918, nhiều cựu quân nhân đến với Cambridge làm sinh viên. CICCU bây giờ còn nhỏ bé hơn SCM. Nhưng những lãnh đạo của SCM, nổi bật là Charles Craven, Viện trưởng Viện Emmanuel, mở lời đề nghị với CICCU, hy vọng rằng họ sẽ tái gia nhập và cung ứng hơi ấm nhiệt thành của lòng mộ đạo và sự đột phá Tin Lành đã bị đánh mất. Để giải quyết về vấn đề này, Daniel Dick và Norman Crabb, chủ tịch và thư ký của CICCU, gặp ủy ban của SCM trong các phòng của Trinity Christ Court của thư ký của họ, Rollo Bailey. Sau đây là kỹ thuật của chính Norman Crop về vấn đề mang tính quyết định này. Sau một giờ đồng hồ nói chuyện, tôi thẳng thắn hỏi Rollo, hội SCM có đặt quyết đền tội của Đức Chúa Giêsu là trung tâm không? Ông ta do dự và sau đó đáp, à, chúng tôi thừa nhận điều đó, nhưng không nhất thiết phải là trung tâm. Dan Dick và tôi sau đó nói rằng, như vậy là vấn đề coi như đã xong về phía CICCU. Chúng tôi không thể nào sáp nhập với một tổ chức không để quyết đền tội của Chúa Giêsu Christ làm trung tâm, và chúng tôi đã từ giã họ. Quyết định này không chỉ xác nhận nghị quyết ly khai trước chiến tranh, mà còn là nền tảng thực sự của IVM. Vì chỉ một vài tháng sau đó, chúng tôi nhận ra rằng nếu tại Cambridge cần một CICCU, thì tại mỗi trường đại học trên thế giới đều cần một cộng đồng tương tự. Hội sinh viên đầu tiên được tổ chức tại London vào tháng 12 năm 1919. Trong suốt thời gian này, Norman Crubb trích dẫn Corinto thứ nhất chương 15 từ câu 3 đến câu 4 làm phân đoạn kinh thánh chìa khóa cho lối suy nghĩ của họ. Vả, trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời kinh thánh. Ngài đã bị chôn, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời kinh thánh. Thật khó để nhất quán điều này với mục tiêu và nền tảng năm 1919 của SCM, vốn bao gồm lời khẳng định sau đây về thập tự giá. Chỉ khi chúng ta nhìn thấy trên đồi Gogotha, cái giá của sự chịu khổ đã được trả từng ngày bởi chính Đức Chúa Trời cho tội lỗi toàn nhân loại, thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được sự ăn năn và sự tha thứ thật, là điều đã giải phóng chúng ta được tự do để bước trên một hành trình đời sống hoàn toàn mới mẻ. Đây là ý nghĩa của sự đền tội. Nhưng chúng ta phải phản đối một cách tôn trọng rằng ý nghĩa của sự đền tội không phải được tìm thấy ở sự ăn năn của chúng ta, được thôi thúc bởi nhìn lên đồi Gô-gô-tha, mà là ở những gì Đức Chúa Trời đã làm khi Ngài đã thế chỗ cho chúng ta và mang lấy tội lỗi của chúng ta trong Đấng Christ trên thập tự giá. Sự khác biệt giữa cách hiểu, khách thể và chủ thể về sự đền tội cần được làm sáng tỏ trong từng thế hệ. Theo tiến sĩ Douglas Johnson, tổng thư ký đầu tiên của IVF, khám phá này là bước ngoặt trong chức vụ của tiến sĩ Martin Lloyd-Jones, người đã đứng ở vị trí lãnh đạo vô song trong những thập niên sau Thế chiến thứ hai. Ông đã tâm sự với nhiều bạn hữu rằng một thay đổi cơ bản đã diễn ra trong quan điểm và sự giảng dạy của ông vào năm 1929. Dĩ nhiên, ông đã nhấn mạnh từ buổi đầu của chức vụ mình tính thiết yếu bắt buộc của sự tái sinh. Nhưng sau khi giảng vào một đêm ở Bridgend, South Wales, vị mục sư đã thách thức ông rằng thập tự giá và công tác của Đấng Christ dường như có ít chỗ trong bài giảng của ông. Ông lập tức đi đến hiệu sách cũ ưa thích của mình và hỏi mua hai quyển sách tiêu chuẩn về sự đền tội. Người bán sách đưa ra cuốn The Atonement của R. W. Dale 1875 và The Death of Christ của James Denney 1903. Khi trở về nhà, ông miệt mài nghiên cứu, bỏ ăn bỏ uống và khiến vợ ông phải lo lắng đến mức phải gọi điện thoại cho em trai cô hỏi liệu có nên gọi bác sĩ đến không. Nhưng sau đó ông ngồi dậy, ông tuyên bố đã tìm ra cốt lõi thật sự của tin lành và chìa khóa để khám phá ý nghĩa bên trong của đức tin cơ đốc. Vì thế, nội dung giảng dạy của ông thay đổi và có tác động mới mẻ hơn. Chính ông đã từng nói, câu hỏi cơ bản không phải là câu hỏi của Anselm rằng tại sao Đức Chúa Trời lại trở nên con người, mà là tại sao Đấng Christ phải chịu chết. Bởi vì tầm quan trọng sống còn của sự đền tội và của sự hiểu biết về nó để qua đó đòi lại những khái niệm cao quý của Kinh Thánh về sự thay thế, sự thỏa mãn và sự xoa dịu từ việc giải nghĩa sai. Có hai điều đã khiến tôi kinh ngạc. Điều thứ nhất là làm thế nào giáo lý không được ưa chuộng có thể tồn tại. Một số thần học gia tỏ ra lưỡng lự lạ lùng đối với việc tán thành nó, thậm chí khi nền tảng thánh kinh của nó đã quá rõ ràng. Chẳng hạn như, tôi nghĩ về một học giả tân ước giám lý lỗi lạc, Vincent Taylor. Sự uyên thâm cẩn trọng và toàn diện của ông được minh họa trong ba cuốn sách của ông về thập tự giá: Jesus and His Sacrifice 1937, The Atonement in New Testament Teaching 1940 và Forgiveness and Reconciliation 1946. Ông dùng nhiều tính từ để mô tả sự chết của Đấng Christ như là ủy thác vicarious, sự cứu chuộc redemptive, giải hòa reconciling, đền tội expiatory, hy sinh sacrificial và đặc biệt là đại diện representative. Nhưng ông không thể buộc mình gọi đó là sự chết thay thế substitutionary. Sau khi tra xét kỹ lưỡng lời dạy và niềm tin cơ đốc nguyên thủy của các thư tín Phaolô, Hebrew và Văn, ông viết về công việc của Đấng Christ. Trong những phân đoạn mà chúng tôi đã khảo sát, không có chỗ nào mô tả đó là một vật thay thế. Không có chỗ nào chúng tôi tìm thấy bất kỳ một hỗ trợ nào cho những quan điểm như vậy. Không, công tác của Đấng Christ là một chức vụ được hoàn tất đại diện thay cho chúng ta, chứ không có thế chỗ cho chúng ta, trang 270. Tuy nhiên, ngay cả Vincent Taylor đưa ra những khẳng định lạ lùng như vậy. Rõ ràng, ông cũng không dễ dàng khẳng định. Sự sôi nổi của họ làm chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho những nhượng bộ mà sau đó ông cảm thấy buộc phải thực hiện. Ông viết, có lẽ nét đặc trưng nổi bật nhất của lời dạy Tân Ước liên quan đến công tác đại diện của Đấng Christ là thực tế rằng nó tiến sát đến mà không thật sự vượt qua các ranh giới của giáo lý thay thế. Cụ thể là giáo lý của Phaolô suýt nữa thì mới chạm đến sự thay thế, trang 288. Ông thậm chí thú nhận về những thần học gia Tân Ước rằng rất nhiều khi chúng ta thỏa lòng để phủ nhận sự thay thế mà không tìm gì khác để thế chỗ cho nó, trang 289. Và rằng đó là một ý niệm mà chúng ta có lẽ đã quá lo lắng đến nỗi khước từ hơn là đánh giá, trang 301. Tuy nhiên, điều mà tôi sẽ cố gắng trình bày trong sách này đó là giáo lý thánh kinh về sự đền tội có tính thay thế từ đầu cho đến cuối. Điều làm Vincent Taylor chùng bước không phải là bản thân giáo lý, mà là những tính thô thiển của tư tưởng và biểu hiện mà những người ủng hộ thuyết thay thế đã mắc phải không ít. Điều ngạc nhiên thứ hai của tôi khi xét đến tính trung tâm của thập tự giá của Đấng Christ, đó là không có cuốn sách nào về đề tài này đã được viết bởi một tác giả tin lành dành cho những độc giả thận trọng cho đến vài ba năm gần đây, trong gần một nửa thế kỷ. Đúng là đã có nhiều sách nhỏ và đã có một số tác phẩm uyên bác. Tôi rất tôn trọng công lao đáng chú ý trong lĩnh vực này của tiến sĩ Leon Morris ở Melbourne, Australia. Tác phẩm Apostolic Preaching of the Cross của ông năm 1955 đã khiến tất cả chúng ta đều chịu ơn ông, và tôi vui mừng vì ông đã đem cùng nội dung đó đến với tầm tay của những tín hữu thông thường qua cuốn The Atonement 1983. Ông đã tỏ ra là bậc thầy về văn chương phong phú của các thời đại về đề tài này, và cuốn The Cross in the New Testament 1965 của ông có lẽ vẫn là một khảo sát toàn diện nhất cho đến nay. Tôi có trích dẫn từ tác phẩm này cùng với sự tán thành nhiệt liệt lời khẳng định của ông rằng thập tự giá chi phối Tân Ước, trang 365. Tuy nhiên, trước những ấn phẩm gần đây như cuốn The Atoning Death of Christ 1981 của Ronan Wallace và cuốn The Empty Cross of Jesus 1984 của Michael Green, thì tôi chưa biết đến một cuốn sách tinh lành thuần túy nào dành cho giới lãnh đạo ngoài cuốn Why the Cross 1937 của S.E. Willeble, là một trong những sách đầu tiên được IVF xuất bản. Đó là một tác phẩm can đảm đối diện trực tiếp với những nhà phê bình về sự đền tội thay thế và đặt ra ba câu hỏi. Thứ nhất, nó có mang tính cơ đốc không? Tức là tương thích với lời dạy dỗ của Chúa Giê-xu và các sứ đồ của Ngài. Thứ hai, nó có trái với luân lý không? Tức là tương thích hay không tương thích với công lý. Và thứ ba, nó có xuất chúng không? Tức là tương thích hay không tương thích với những vấn đề như thời gian và sự chuyển nhượng tội lỗi. Mối quan tâm của tôi bao quát một phạm vi rộng lớn, vì đây không phải là một cuốn sách chỉ nói về sự đền tội mà thôi, nhưng về thập tự giá. Sau phần 1 gồm 3 chương giới thiệu, trong phần 2 tôi đến với điều mà tôi gọi là cốt lõi của thập tự giá. Trong đó tôi lập luận tán đồng sự hiểu biết, những ý niệm của sự thỏa mãn và sự thay thế trên nền tảng thánh kinh đích thực. Trong phần 3, tôi tiếp tục nói về thành tựu của thập tự giá, tức là cứu rỗi tội nhân mặc khải Đức Chúa Trời và chiến thắng cái ác. Nhưng phần 4 vật lộn với những lĩnh vực thường bị bỏ qua trong các sách viết về thập tự giá, tức là sống dưới thập tự giá có ý nghĩa gì với cộng đồng cơ đốc. Tôi cố gắng trình bày rằng thập tự giá biến đổi tất cả. Nó đem đến cho chúng ta một mối liên hệ thờ phượng mới mẻ với Đức Chúa Trời, một sự hiểu biết quân bình về bản thân chúng ta, một sự thôi thúc mới để sống dấn thân phục vụ, một tình yêu mới đối với kẻ thù và một lòng can đảm mới để đối diện với những phức tạp của sự chịu khổ. Trong việc phát triển chủ đề của mình, tôi đã luôn nghĩ đến mối tương quan ba chiều của Kinh Thánh, truyền thống và thế giới hiện đại. Nỗi lo trước nhất của tôi là phải trung thành với lời Đức Chúa Trời, để lời Chúa nói những gì phải được nói và không đòi hỏi lời Chúa nói những gì mà tôi muốn lời Chúa nói. Không gì thay thế được sự giải nghĩa cẩn thận bản văn. Thứ hai, tôi đã nỗ lực để chia sẻ một số thành quả trong việc đọc sách của tôi. Khi tìm cách hiểu thập tự giá, một người không thể bỏ qua những tác phẩm vĩ đại của quá khứ. Coi thường truyền thống và thần học lịch sử là coi thường Đức Thánh Linh, Đấng đã tích cực khai sáng cho hội thánh trong từng thế kỷ. Và rồi đến điều thứ ba là tôi đã cố gắng hiểu Kinh Thánh không chỉ trong ánh sáng riêng của lời Chúa và trong ánh sáng của truyền thống, mà cũng trong mối tương quan với thế giới đương đại nữa. Tôi đã hỏi rằng thập tự giá của Đấng Christ nói gì với chúng ta ở cuối thế kỷ 20? Khi mạo muội viết và đọc một cuốn sách về thập tự giá, tôi luôn có một mối nguy hiểm rình rập, đó là sự suy đoán. Điều này một phần là vì những gì thật sự đã diễn ra khi Đức Chúa Trời đang giải hòa thế giới với chính mình Ngài trong Đấng Christ là một điều huyền nhiệm mà chúng ta phải dành các cõi đời đời mới đo lường hết được chiều sâu của nó. Và một phần bởi vì nó sẽ hủy tạo nên một sự tách rời lạnh lùng không xứng nghiệp khi chúng ta chiêm ngưỡng thập tự giá của Đấng Christ. Vì dù muốn dù không, chúng ta vẫn có liên quan. Tội lỗi của chúng ta đã đặt Ngài ở đó. Vì vậy, thay vì tâng bốc chúng ta, thập tự giá phá đổ sự tự xưng công chính của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đứng trước thập tự giá với sự cúi đầu hạ mình và một tâm linh tan vỡ. Và ở đó, chúng ta cứ đứng cho đến khi Đức Chúa Giê-xu phán với lòng chúng ta về lời tha thứ và sự chấp nhận của Ngài. Và chúng ta được bao phủ bởi tình yêu Ngài và sự tạ ơn ngập tràn sẽ tiến ra thế giới để sống cuộc đời phục vụ Ngài. Tôi biết ơn Roger Beckwith và David Turner vì đã đọc những đoạn văn của bản thảo và về những lời nhận xét hữu ích của các bạn. Tôi cảm ơn 4 trợ lý nghiên cứu mới nhất của tôi, Mark LeBarton, Steve Ingraham, Bob Wismer và Steve Andrews. Steve Andrews đặc biệt đã đọc rất tỉ mỉ bản thảo, tổng hợp bản danh mục các sách tham khảo và các bản mục lục, kiểm tra các tham chiếu và điều chỉnh các chứng cứ. Tôi xin dành lời cảm ơn chân thành cuối cùng đến Francis Whitehead, người sẽ hoàn tất 30 năm làm thư ký của tôi vào năm 1986. Quyển sách này là quyển thứ không biết bao nhiêu mà cô đã đánh máy cho tôi. Tôi không thể nào nói hết sự hiệu quả, trợ giúp, lòng trung thành và sự nhiệt tâm không suy giảm của cô cho công việc Chúa. Với lòng biết ơn sâu xa, tôi dành tặng cuốn sách này cho cô. John Stott, Giáng sinh năm 1985. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập tự giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mong Chúa chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. lòng Chúa, con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng người giọt lệ những miên man. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Về cùng tổ ấm yêu thương, xa cội nguồn tim nặng buồn, mong về tựa lòng Chúa yêu thương. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Tìm đến trong tình Chúa, con tin tìm thấy an vui. Tay người gạt lệ ướt trên mi, tay người họp lại những chia ly, trên đường đời xa vời vợi, tay người dịu hiền dẫn con đi. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an.